Như là Phật. Bà thầy cho con thơ
chữ y ly á bà thầy. Nghĩa là mình cái vật đó mình vẫn hàng dùng nhưng mà mình phải lìa, nghĩa là mình không vướng mắc. Hay là cái chính nghĩa cái chữ y ly, nghĩa là bây giờ mình vướng mắc nó là mình không dùng, mình bỏ nó đi, thì là y ly.
Y ly, chữ y ly nghĩa là mình y vào cái sự xa lìa, nghĩa là ngay đến những vật dụng mình đang dùng đêm đây đã, mình đã xa lìa nó rồi, nghĩa là cái đầu óc của mình biết nó là hư vọng, nó không phải của mình, nó là những thứ vô thường của thế gian thôi, nó sẽ tan đi, cho nên mất có đủ duyên là mình bố thí liền. Cái người nào mà hay bố thí ấy, thì đó là cái tướng cái người đã có sự giác tỉnh một phần nào, tuy người ta không tự biết. Còn những người nào mà nói thật giỏi, đọc lắm sách nhưng mà khư khư vẫn cứ của tôi ấy, thì cái anh ấy chưa có một tí nào là tỉnh cả. Cho nên y theo cái sự việc mà thấy được cái lý thuyết ở trong đầu mình, cái chỗ hiểu biết ở trong đầu mình.
Thì là khi mà học đến cái phần lý thuyết rồi thực hành đó, thì gọi là khi thực hành thì gọi là hành pháp. Mà con học như thế, con thấy trong thứ gì thứ nhất thì có hai phần, là phần quán pháp và phần hành pháp. Vậy thầy có phân tích thì mình cho con hiểu là cái nào là quán pháp thì cái nào là hành pháp.
Thì cái nghĩa là mình phải cứ theo cái chỗ, cái chỗ nào cái danh từ, bởi vì danh từ thế gian dùng thì có chỗ này có khi là nghĩa này, chỗ khác có khi là nghĩa khác, cho nên mình phải theo cái chỗ người ta dùng cái danh từ này để người ta định chỉ cái gì. Chữ hành ấy có khi như gọi hành thiền, là các vị lúc mà các vị đi đó thì gọi là hành thiền, mà cũng có thể là hành thiền là các ngài các vị đang thật sự thực hành cái pháp thiền định. Cho nên cái âm thanh, cái danh từ của thế gian người ta dùng từ tùy chỗ. Thế cho nên rằng mình theo cái câu, cái lời đó con đọc ở chỗ nào, hay là trong cái câu nói của con định dùng nó vào việc nào, thì nó thành cái nghĩa ở cái việc ấy. Chứ không thể mà đóng đanh vào cột một chữ chỉ dùng một nghĩa được, mà chẳng những một chữ hành mà chữ nào cũng thế. Thế bây giờ con nói lại để chúng ta phân định xem chữ hành của con nó là cái gì. Thì cũng có thể quán pháp, tức là con tu thẳng cái pháp Vipassana, ngồi quan sát suy tư nè. Thế mà quán pháp cũng có thể là con bây giờ con cứ soi chiếu, soi cái thân đấy, gọi là cái gì, chúng ta gọi cái gì, niệm thân trên thân hả? Quán thọ trên thọ, quán thân trên thân, tức là dùng cái soi chiếu thì nó cũng thuộc về quán. Thế còn hành pháp ấy, nghĩa là thực hành những cái phương pháp tùy theo. Khi con tu về cái trong một cái quyển tứ niệm xứ của mình là nó có đến 5-7 phương pháp tu, có phương pháp về hơi thở, có phương pháp quán 32 thể trược, có phương pháp quán uy nghi, có phương pháp thì quán tứ cái gì tứ đại, thế rồi lại còn phương pháp thì quán về bất tịnh. Thế thì nguyên một cái quán thân ấy cũng có đến 5-7 phương pháp, thì con thực hành một phương pháp nào thì gọi là hành pháp. Bất luận là thực hành phương pháp nào cũng gọi là hành cả.
Kính thưa thầy, là dạy là cái chữ quán pháp đó là quán về
tức là nó dùng được cái chữ Vipassana với chữ Samatha. Yeah. Chữ Vipassana thì tàu ta dịch là quán, mà Samatha thì ta dùng được, ta dịch là chỉ. Thì có hai cái phương pháp chỉ và quán, người tu thiền bao giờ thường dùng hai cái đó. Yeah. Khi nào cần, theo chỗ cần dùng, cần chỉ thì dùng chỉ, cần quán thì dùng quán, có khi cả dùng cả hai chỉ và quán.
Kính bạch thầy, thầy dạy là quán hoặc là soi là quán thân trên thân đó. Thì cái phần quán tức là mình vận cái ý thức lên, mình phân tách ra các bạn.
Mà con xoay con cũng gọi là quán. Con xoay, bây giờ con đang nhìn nên con xoay lại cái tâm con, hiện nó buồn, con biết nó buồn, nó khổ, con biết nó khổ, cái đó cũng gọi là quán. Con chỉ là dừng lại, không chạy theo cảnh bên ngoài, nghĩa là định. Quán thuộc về tuệ, chỉ thuộc về định.
Vậy cái phần quán pháp đó, là con nói ví dụ như quán bất tịnh. Còn cái hành pháp là như là
hành pháp thì như thầy vừa nói, nghĩa là con thực hành một pháp môn nào thì gọi là hành pháp.
Cái mặt thầy thì cho con hỏi như là cái phần mà khi mà thực hành pháp đó mặt thầy, thì như là bây giờ cái thọ đi thì cái đau thì niệm là đau à, hoặc là mình đi thì mình niệm là đi à, thì cái chữ à đó là nó có cái ý nghĩa gì?
Cái chữ à là các vị thêm vào để mà cho mình để tâm, coi như là mình hỏi lại mình, thì mình cũng phải để ý vào cái việc đó, cho nên người ta thêm cái chữ à vào tôi chứ không bắt buộc. Mà cái phương pháp của con ấy thì đó là chỉ là một phương pháp trong tứ niệm xứ, tức là quán oai nghi.
Thì cái lần trước thì con nhớ là sư cô chú biết có dạy là khi mà mình niệm phòng à hay sạch à đó mà thầy, thì cái chữ à đó đó là niệm nhẹ thôi, tức là phòng à, không có à hẳn ra mà
không bắt buộc, làm sao cho cô tỉnh được thì thôi. Cái chữ à là cái tiếng các vị thêm vào chứ không phải là bắt buộc, mà muốn để cho mình để ý thì mình lại hỏi mình cái bụng nó phồng đấy à, nó xẹp đấy à, cái thứ đừng quá để ý những cái tỉ mỉ vô ích, mà phải để tâm vào cái việc chính yếu là giữ cái tâm mình cho sáng suốt.